This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Và trong chương trình này, nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v., có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin mến chào luật sư Sandon Phan.
Sandon thân ái chào anh Huy cùng toàn thể quý khán giả.
Vâng, hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất khỏe. Dạ.
Không biết ở dưới Houston là thời tiết như thế nào và nó có những cái trở ngại giống như bên Los Angeles không, thưa luật sư?
Dạ, dạo đây thì thời tiết Houston và mình nghĩ nhiều nơi tại Texas cũng đang có những cơn mưa kéo dài của mùa hè. Dạ, thì hôm nay trời nói chung là âm u và mưa ẩm ướt suốt ngày. Nhưng mà mọi việc thì tại Houston và mình nghĩ là tại Texas nói chung thì tương đối yên ổn. Bởi vì dầu gì thì cái không khí chính trị của Texas nó rất khác so với cái không khí chính trị tại tiểu bang cực thiên tả là Cali. Và cái tinh thần mà trọng vật cũng như cái sự lãnh đạo của thống đốc tiểu bang nó cũng rất là khác biệt với nhau. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là sẽ không có nhiều cái sự bạo loạn rất là cực đoan như chúng ta thấy tại Los Angeles.
Vâng, luật sư vừa nói ngay tới cái vấn đề mà đang xảy ra tại tiểu bang California và đặc biệt là tại thành phố Los Angeles. Thì cái biểu tình mà phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp á, đã lan rộng ra hơn 20 thành phố ở Hoa Kỳ và đôi khi vẫn xảy ra đụng độ. Rồi nguyên nhân trực tiếp thì xảy ra các cái cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ á, là chiến dịch không khoan nhượng của ông Trump nhằm hạn chế dân nhập cư bất hợp pháp. Và ông đã nhắm vào khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ và đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Và việc đưa 2.000 vệ binh quốc gia đến Los Angeles ngày 7 tháng 6 á, và tiếp theo là 3.000 binh sĩ, bao gồm cả thủy quân lục chiến, và nhấn mạnh sự sẵn sàng của chính quyền trong việc sử dụng vũ lực để dập tắt bất đồng và thực thi chương trình nghị sự của mình. Thì các cuộc biểu tình không chỉ đơn thuần là phản ứng trước các cuộc truy quét của ICE. Không biết là theo luật sư nhận định cái tình hình này á có thể leo thang như thời Black Lives Matter không, thưa luật sư?
Chúng tôi nghĩ là luôn có cái nguy cơ, tuy nhiên nếu mà chúng ta nhận định được một số cái hoàn cảnh lịch sử cũng như những cái sự liên quan của nhiều nhóm khác nhau trong xã hội nước Mỹ thì chúng tôi nghĩ cái xác suất đó nó thấp chứ nó không có cao. Lý do là bởi vì cái phong trào Black Lives Matter nó dựa trên một cái sự kiện mà gây cái phản ứng về cảm xúc rất lớn cho người bình thường, và vào cái lúc mà họ tung ra một cái chiến dịch truyền thông nó mà kích động cái phong trào Black Lives Matter là có rất nhiều thông tin không chính xác vào thời điểm đó. So, do đó người ta chỉ nhìn thấy cái video, cái hình ảnh của những người cảnh sát Mỹ trắng mà dùng bạo lực một cách vô nhân đạo với một người đàn ông Mỹ đen đã dẫn đến cái chết thương tâm của ông. Nhưng mà sau này qua cái quá trình mà điều tra và truy tố hình sự thì có nhiều cái thông tin nó đã được bạch hóa và nó cho thấy rằng là cái sự kiện không phải là như được miêu tả một cách rất là đầy cảm tính, kích động cảm tính của giới truyền thông. Nhưng mà dĩ nhiên nhiều năm sau thì chúng ta mới biết những dữ kiện đó. Còn trong suốt những tuần lễ đó và tháng đó thì nó đã biến thành một cái phong trào mà nổi dậy về mặt chính trị đường phố để mà giảm thiểu hóa hay là chặn lại cái nghị trình hành pháp của Tổng thống Trump trong cái đệ nhất hành pháp của ông. Thì chúng tôi nghĩ rằng lịch sử mấy trăm năm nô lệ của người Mỹ gốc da đen, cái sự phân biệt chủng tộc trong quá khứ cũng như nhiều cái hố sâu ngăn cách giữa những tiêu chuẩn của cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi tại Mỹ. Nó dẫn đến nhiều cái sự bất mãn sâu xa và nó dễ biến thành một cái phong trào chính trị mà nó huy động được sự yểm trợ của nhiều nhóm khác nhau, không chỉ trong nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Và nhất là khi nó trở thành một cái nghị trình để mà hợp thức hóa cái sự chống lại nghị trình hành pháp của Tổng thống Trump do Đảng Dân Chủ chủ xướng. Do đó trên 2.000 thành phố đã tham gia vào cái phong trào mà biểu tình và bạo loạn đường phố, phá sách công sở, tấn công vào chính quyền, phá hủy tượng đài lịch sử văn hóa vân vân. Còn thực sự những chuyện hiện tại có thể là những cái nhân vật nắm quyền lực đằng sau những cái vụ bạo loạn hay biểu tình gần đây liên quan đến chiến dịch truy quét và bắt giữ người trục xuất của cơ quan ICE. Họ cũng mong muốn là sẽ thúc đẩy cái phong trào hiện tại lên gần đến cái tầm mức của cái phong trào BLM. Nhưng thật sự ra về cái mục tiêu mà tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng sẽ rất khó để họ tìm kiếm được cái sự ủng hộ rộng rãi. Bởi vì thứ nhất, nó rất là giới hạn trong cái nhu cầu đặc biệt và nói thẳng ra là rất ích kỷ một cách tự nhiên của một số thành phần trong cộng đồng người Mỹ gốc Latin. Không phải người Mỹ gốc Latin nào hay là công dân Hoa Kỳ mà gốc Mẽ nào, họ cũng đồng ý với việc là bất chấp luật pháp, miễn sao đưa càng nhiều Mỹ hay càng nhiều người Mỹ gốc Latin hay càng nhiều di dân bất hợp pháp vào Mỹ càng tốt. Thật sự ra cho dù nguồn gốc của họ xuất phát từ những quốc gia Nam Mỹ Latin hay những quốc gia khác, tiềm tàng trong mỗi cá nhân vẫn là một cái ý thức về danh dự, trách nhiệm của một công dân, lòng trung thành với quốc gia cũng như những cái nguyên tắc mà rất là khách quan khác mà họ nghĩ đó là tiêu chuẩn tối thiểu của một người, một công dân và một quốc gia. So làm sao mà họ có thể nhìn cái sự ích kỷ của riêng sắc dân của họ, bởi vì nhiều khi cùng là người Việt với nhau hay cùng là người Mỹ gốc Latin với nhau không có nghĩa là chúng ta đánh đồng và sang bằng mọi cái tiêu chuẩn về đạo đức, về công lý, về luật pháp, về văn minh, về lẽ công bằng, vân vân và vân vân. Do đó nhiều người Mỹ gốc Latin, thật sự ra chúng tôi đọc những cái bản mà phân tích về ý kiến thì một lực lượng rất lớn cử tri người Mỹ gốc Latin lại là ủng hộ hoàn toàn cái chính sách mạnh tay về chống di trú lậu. Tại vì sao? Nếu mà cùng một cái sắc dân mà lại quá nhiều người tràn ngập một cách vô tội vạ và bất chấp luật pháp, thì đó có nghĩa là những người mà sống đúng đạo đức và luật pháp trong cái nhóm dân đó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Họ là người đầu tiên bị khoác cho cái sự chống đối hay cái sự khinh khi hay là prejudice từ những cộng đồng khác, bởi vì họ nhìn cái cộng đồng này là bất chấp luật pháp, di dân lậu là nhiều nhất. Và những cộng đồng da màu khác dĩ nhiên họ sẽ chống, là bởi vì chính cái sự đe dọa về việc lấn lằn ranh bất chấp biên giới và lấy quyền lợi nhiều mà lại không có sức đóng góp và bất chấp luật pháp, nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái khả năng kiếm công ăn việc làm của lao động người da đen, lao động người châu Á, vân vân và vân vân. Chứ không nhất thiết là người ta sẽ nghĩ rằng đây là cái sự đối đầu giữa quyền lợi của người Mỹ trắng versus sự mất quyền lợi của người Mỹ đen như là các phong trào BLM. Thành ra về mặt mà tìm kiếm sự ủng hộ sẽ rất khó, là bởi vì những cái hành vi này nó quá lộ liễu là việc bất chấp luật pháp và vì một mục đích ích kỷ của những cá nhân đang di dân lậu hay một cộng đồng di dân lậu. Thứ hai nữa là cái phong trào biểu tình, chúng ta thấy rõ là có rất nhiều cái bàn tay là mua những cái trang thiết bị mắc tiền, tổ chức đằng sau để mà cố tình gây ra bạo loạn, để gây nên cái sự đối đầu và nguy hiểm cho lực lượng công quyền, từ việc là tìm cách tiết lộ thông tin nhà ở, danh tính của những nhân viên ai. Thật sự ngày xưa mà thời chúng tôi đi học trường luật mà muốn vô phục vụ trong ngành công, phục vụ chính quyền, cơ quan ai sẽ là Bộ Nội an hay là Bộ Tư pháp, là những cái cơ quan công quyền mà chúng tôi nghĩ là những nơi rất là danh dự để mình cống hiến cái tài năng hay cái công sức của mình. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái cách mà truyền thông tường trình và theo cái quan điểm của những người ủng hộ cho cái sự bạo loạn hiện tại, những cái người cảnh sát hay những cái người nhân viên nào mà phục vụ trong cơ quan ai lại bị khoác cho cái vẻ ác, trong khi thật sự họ đang hy sinh rất nhiều cái quyền lợi cá nhân cũng như sự an toàn cá nhân của họ để họ làm một cái công việc mà thật sự là vô cùng cần thiết cho quốc gia Hoa Kỳ. Và không chỉ Hoa Kỳ mà tất cả mọi quốc gia, họ phải có khả năng bảo vệ được đường biên giới và phải có khả năng hóa giải được cái sự lấn chiếm luật pháp và gọi là invasion, tức là xâm lược một cách bất chấp biên giới và luật pháp kỷ cương của một quốc gia. Thì chúng tôi nghĩ là bởi vì những cái tính chất rất là khác biệt lớn về căn bản, từ cái cách nhìn cho đến quyền lợi cho đến lý luận về mặt đạo đức vân vân, thì rất khó để cho cái phong trào hiện tại, dù có cái sự lên kế hoạch pha rập thúc đẩy chủ trương của một số nhóm đằng sau, nó sẽ không có được cái thế chính danh về công lý, về đạo đức, về lương tâm để mà nó có thể biến thành một cái phong trào biểu tình và bạo loạn lan rộng như chúng ta đã từng thấy với BLM. Và thứ hai nữa là dầu gì hành pháp Trump và dư luận Mỹ cũng đã từng có kinh nghiệm đối đầu và ném trải những cái sự mà giống như là lúng túng, không biết đâu là sự thật. Và do đó người ta chạy theo những cái cảm tính hay những cái gì mà người ta nghĩ là nó dễ xúc cảm nhất vào thời điểm đó. Còn ngày hôm nay nhiều trường hợp họ thấy họ bị lừa, bị đưa thông tin không chính xác bởi giới truyền thông thiên tả. Thì dĩ nhiên là từ giới lãnh đạo, ví dụ như là thống đốc tiểu bang Texas là không có đợi bạo loạn xảy ra, mà chính ông thấy những gì đã xảy ra tại Cali và thấy rõ một cái âm mưu biến cái việc này thành một phong trào bạo loạn toàn quốc. Thì chính ông không đợi bạo loạn xảy ra, mà ông trong vai trò là thống đốc một trong những tiểu bang lớn và giàu mạnh nhất của nước Mỹ, ông sẽ đưa ngay lục quân Hoa Kỳ, vệ binh quốc gia, vân vân và vân vân trong cái quyền của mình để mà giữ được kỷ cương cho tiểu bang của mình, chứ không phải là đứng khoanh tay như là chúng ta thấy cái vị thống đốc vô trách nhiệm và mất năng lực của California đã làm, để đến nỗi tổng thống Trump phải chính thức nhúng tay vào, để rồi lại bị truyền thông và giới thiên tả dân chủ biến cái đó thành một cái trận chiến về xung đột quyền lực giữa tổng thống và thống đốc.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư qua số 214-341-5943, 214-341-5943. Vẫn là một cái vấn đề liên quan, thì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trấn áp các doanh nghiệp bị nghi là thuê lao động nhập cư trái phép. Theo bốn luật sư về di trú, thì các chỉ thị gần đây, trong đó có yêu cầu của Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc là Stephen Miller về việc thực hiện tối thiểu 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày, và đã thúc đẩy làn sóng truy quét mạnh mẽ trên khắp các ngành và khu vực. Thì các cái cuộc thanh tra này thường được ICE sử dụng để bắt người lao động không có giấy tờ pháp mà không cần lệnh của tòa án địa phương, và nhiều công nhân bỏ việc ngay sau khi doanh nghiệp nhận được thông báo thanh tra từ ICE. Thì cái sự việc này theo nhiều người nhận xét sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà hàng, rồi các chủ chợ, rồi một số luật sư và những người ủng hộ nhập cư vào những cuộc thanh tra này có thể là tiền đề dẫn đến các cái đợt đột kích bắt lao động trái phép tại nơi làm việc. Xin luật sư nhận định về vấn đề này như thế nào?
Dạ vâng, nó sẽ là phải là một cái tiêu chuẩn song song giữa việc những cái doanh nghiệp hay những cái ngành nghề mà nó có cái tỷ lệ phần trăm người nhập cư trái phép đi làm cao, thì chắc chắn họ sẽ phải đối diện với cái nguy cơ luật pháp bị điều tra, bị khám xét để bắt giữ nó cao hơn. Do đó họ có quyền tranh đấu để mà bảo vệ cho cái quyền lợi doanh nghiệp của họ không có bị ảnh hưởng nhiều và không bị gián đoạn nhiều trước những cái cuộc khám xét hay điều tra này. Một mặt khác, nhu cầu của một chính quyền và của một quốc gia xã hội là làm sao giải quyết được cái số lượng người nhập cư lậu đã là khủng khiếp, không thể giải quyết được như những đời tổng thống trước, tiếp tục gia tăng với con số không thể giải quyết được mỗi năm, và dưới cái thời Biden là tăng hơn gấp đôi. Giống như ngày hôm nay chúng ta đối diện với khoảng 11 đến 15 triệu người di dân lậu. Nhưng mà chỉ trong vòng 4 năm của đời Tổng thống Biden đã khiến con số nó tăng từ 5 đến 7 triệu, tức là chiếm phần nửa cái con số tổng di dân lậu mà chúng ta có như là một quốc gia. Và điều đó có nghĩa là nếu trong đời một tổng thống làm sai và một tổng thống khác muốn sửa cái sai đó, thì chúng ta cứ nhìn con số, nếu mà dùng cái con số tối thiểu nhất là 5 triệu người nhập cư lậu do Biden chủ trương hay là cho phép tạo ra do cái sự bất cẩn của mình, thì nếu mà chia đều ra 4 năm, điều đó có nghĩa là mỗi ngày phải trục xuất khoảng 3.500 người. Right. Tại vì 4 năm là chỉ có một khoảng 1.400 mấy chục ngày thôi. Thì nếu mà chia đều cái con số mà 5 triệu người ra thì mỗi ngày, cho dù bất kể là ngày thường hay ngày weekend, phải trục xuất 3.500 người thì mới hóa giải được cái sai của đời tổng thống trước. À, mà như quý vị đã thấy đó, những cái tuần lễ đầu là chỉ được có vài trăm người, rồi từ từ phải xây dựng lên những cái trung tâm để mà tạm giam, phải thu xếp những cái chuyến bay hàng trăm, hàng chục cái chuyến bay lớn như thế nào, rồi phải thu xếp về những cái mấy chục cái quốc gia Nam Mỹ nào để mà có thể chuyển người qua, rồi nhiều quốc gia họ không hợp tác, ví dụ như họ theo thiên tả thì họ cũng sẽ bất chấp không hợp tác, thì là phải đi kiếm một cái quốc gia thứ ba khác như là El Salvador để mà thương lượng để lập những cái nơi mà giam giữ để trục xuất người. Cho nó không có dễ dàng để mà trong một thời gian vài tháng để làm được cái chuyện mà chúng ta thấy là hành pháp Trump đang làm. Nhưng mà so với những gì mà họ đang làm một cách rất là kiên quyết, mạnh bạo và thẳng thừng và giống như là khẩn cấp, thì họ vẫn chưa đạt được cái con số tối thiểu cần thiết để có thể nói là cho dù ông Trump cực lực vận hành trong suốt 3.5 năm còn lại, ông cũng không thể nào một mình mà hóa giải được cái sai quá lớn, quá khổng lồ và quá toàn diện đã xảy ra dưới thời cựu tổng thống Biden. Do đó cái con số mà cái người mà chuyên viên về chính sách của Nhà Trắng là Stephen Miller, một người rất thông minh, ông ấy đưa ra con số 3.000 là thực ra nó vẫn còn dưới con số tối thiểu để mà Tổng thống Trump có thể sửa sai cái sai lầm rất lớn của Biden mà dẫn đến có mối nguy lớn về an ninh quốc gia, tài chính, ngân sách cũng như rối loạn xã hội mà ông Biden đã tạo ra. Và đó là chưa nói tới cái con số di dân lậu khổng lồ mà những đời tổng thống trước cũng đầu hàng và giống như là trốn tránh trách nhiệm. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn con số 5 triệu là tối thiểu, còn nếu mà nói con số thực sự là 7-8 triệu dưới thời Biden, thì mỗi ngày phải trục xuất khoảng 7-8.000 người. Và đó là một con số khổng lồ, là bởi vì để có thể thực hiện được cái việc mà điều tra, đi kiếm người và bắt giữ được, rồi đưa người ta vô những cái trung tâm nào để mà kiểm tra lý lịch, để làm những cái thủ tục hành chính, rồi lên kế hoạch để mà đưa lên máy bay trục xuất, vân vân và vân vân, mà phải đối diện với cái hệ thống tòa án di trú rất là nhiều khê, tốn kém và lâu dài, thì đó là một cái nỗ lực mà cực kỳ tốn tiền, thời gian và có thể nói là sẽ hút sạch cái nguyên khí của đời tổng thống nào. Do đó chúng ta nhìn, nếu chúng ta thật sự tìm hiểu kỹ về cái gánh nặng trách nhiệm mà cái vị tổng thống hiện tại cũng như những cái nhân sự nào mà có tâm có tài đang tìm cách giúp ông giải quyết việc này, nó là một cái dự án mà chưa từng xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ, và sẽ hiếm có một tổng thống nào muốn hay dám chấp nhận rủi ro về mặt chính trị để thực hiện một cái dự án đó cả. Thành ra thật sự là phải là một cái người mà thật sự rất yêu nước và tự tin là có đủ tài, đủ tầm, đủ lực để mà chính thức đối đầu với một cái lực lượng cản phá rất lớn từ phía doanh nghiệp vốn cảm thấy quyền lợi của họ bị đe dọa. Rất nhiều nhóm quyền lợi khác nhau sẽ dùng cái hệ thống tư pháp rất là nhiều khê và phức tạp của nước Mỹ để cản phá và để bảo vệ cho quyền lợi thân chủ hay là những cái nhóm quyền lợi mà họ đang đại diện. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ như là một tầm vóc của một quốc gia và một cái vị tổng thống nắm quyền và phải giải quyết một cái vấn nạn quốc gia, thì thật sự đây là một trong những cái công việc mà có thể về lâu về dài nếu thành công sẽ mang lại cái sự lợi ích lớn cho nước Mỹ và cái sự ghi ơn của người Mỹ nhiều thế hệ sau. Nhưng hiện tại bất cứ tổng thống Trump hay một tổng thống nào khác, họ đang đối diện với rất nhiều nguy hiểm, nguy cơ về mặt chính trị cũng như cái sự tốn kém và suy giảm nguyên khí chính trị khổng lồ mà họ phải chi ra, phải chịu mất đi để mà từng bước giải quyết được một cái vấn nạn cực kỳ lớn và khó khăn.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một cái sự kiện khác sắp xảy ra là hàng trăm lính Hoa Kỳ và xe tăng thiết giáp đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quân sự lớn nhất trong nhiều năm qua tại thủ đô Washington nhân kỷ niệm 250 năm thành lập lục quân Hoa Kỳ, và nó lại trùng với cái sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Donald Trump. Theo tờ báo Daily Beast, thì cuộc duyệt binh lần này trị giá hơn 45 triệu đô và dự kiến có sự tham gia của hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 130 xe thiết giáp và 100 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom B-52 từ thời Thế chiến thứ hai. Thì đáng chú ý là cái cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm này đó còn trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Hoa Kỳ, cho nên khiến nhiều người lại lo là sự kiện có thể bị biến thành một cái sự kiện mang tính chính trị hoặc là mừng sinh nhật Tổng thống. Và những người ghét ông Trump, dĩ nhiên, chắc chắn là họ sẽ chỉ trích và cho rằng là ông đã lãng phí ngân sách quốc gia. Thì trong khi dân sống trong lập pháp, vật giá leo thang, thì xin luật sư nhận xét như thế nào ạ?
Vâng, so, nếu mà thí dụ như 46 triệu để tung ra làm một dự án, ví dụ như nghiên cứu sự lưỡng tính của loài bò sát hay loài khỉ, hay là để dạy cho trẻ em của một cái đất nước châu Phi hay châu Á xa xôi nào đó về lịch sử của phim hoạt hình của Mỹ, thì đó là những cái dự án vô cùng nhảm nhí mà đảng Dân Chủ đã chủ trương và làm cả hàng trăm hàng ngàn cái dự án, mới dẫn đến cái sự tốn kém ngân sách khổng lồ và dẫn đến cái kế hoạch là phải thanh tra và làm giảm đi cái tiền tham nhũng và lãng phí ngân sách quốc gia mà do tỷ phú Elon Musk chủ trương và điều hành. Còn nếu mà nói về những cái lợi ích chiến lược, để mà trong suốt 5-6-70 năm qua nước Mỹ chưa từng có một cái lễ duyệt binh lớn, và trong bối cảnh thế giới ngày hôm nay mà nước Mỹ đang đối đầu với một cái trục ác mới từ Trung Cộng qua tới Nga, qua tới vùng Trung Đông là Iran đứng đầu, và với cái sự mà nhiều cái nguy cơ từ chiến tranh đang tiếp diễn tại vùng Đông Âu là Ukraine, cho đến cái cuộc chiến sắp mở ra hay là đã mở ra rồi giữa Do Thái và Iran mới ngày hôm qua, và cái nỗ lực của Trung Cộng là có thể tìm cách thực hiện một cái cuộc xâm chiếm Đài Loan trong thời Tổng thống Trump, thì chúng ta phải nghĩ rằng là một cái lễ duyệt binh mà để nhắc lại cho người dân Mỹ, gây lên cái cảm hứng cũng như cái sự hiểu biết và quan tâm sâu sắc đến an ninh quốc gia, đến cái lịch sử hào hùng của lục quân Mỹ, đến cái giá trị thiêng liêng của nghĩa vụ quân sự vốn cho đến ngày hôm nay vẫn dựa hoàn toàn trên cái sự tự nguyện. Mà nếu giới trẻ chỉ có biết coi phim Hollywood, chỉ biết nhìn vào chính quyền và quân đội như những cái gánh nặng hay những cái công việc mà ai cũng muốn trốn tránh để mà tìm kiếm cái sự làm tiền trong những công việc dân sự, thì điều đó có nghĩa là ý thức công dân, tinh thần ái quốc nó yếu, thì làm sao một xã hội dân chủ có thể có đủ sức mạnh cũng như ý chí để đương đầu với bất kỳ một cuộc chiến tranh vùng hay cuộc chiến tranh thế giới nào, bởi vì đối thủ sẽ là những quốc gia cực kỳ đông dân, cực kỳ hiếu chiến, lãnh đạo bởi những nhà độc tài mà sẽ không ngần ngại gì trong việc thí cả triệu quân hay dân của họ thì để đạt được một cái mục tiêu quân sự tạm thời. Một cái quốc gia dân chủ mà thiếu đi cái tinh thần ái quốc và sẵn sàng tự nguyện dấn thân để bảo vệ cho lý tưởng tự do, bảo vệ cho quyền lợi quốc gia cũng như cái tương lai của thế giới hòa bình, thì nếu mà không có những cái sự kiện mang tính biểu tượng, những cái sự kiện mang tính có thể nói là văn hóa, propaganda, là kêu dậy lên cái tinh thần của người dân và cũng cho đối thủ thấy là sức mạnh cứng rắn tiềm tàng của người Mỹ, thì nếu mà chúng ta không có đo lường được những cái quyền lợi chiến lược, mục tiêu chiến lược mà cái cuộc duyệt binh của Tổng thống Trump đang muốn tạo ra, thì dĩ nhiên cái con số 46 triệu nó không có cái sự hữu lý. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận những cái mục tiêu chiến lược nói chung là rất là rõ ràng, cụ thể và cấp thiết trước mắt, thì 46 triệu thực ra chỉ là những cái đồng bạc lẻ mà giống như đi chợ quý vị mất mấy chục sen, nhiều khi quý vị chẳng đến. Phải. So, nếu mục tiêu và kết quả và nhu cầu của quốc gia đòi hỏi 46 triệu là một khoản đầu tư rất xứng đáng, nhất là trong hoàn cảnh thế giới và quốc gia hiện nay. Còn nói đến nó việc trùng với sinh nhật của Tổng thống Trump, nó cũng là một có mang một cái ý nghĩa đặc biệt. Và nếu Tổng thống Trump cũng muốn phô diễn thêm cái ảnh hưởng quyền lực chính trị của mình, thì đó cũng là rất thường với những cái vị lãnh đạo hay là tổng thống nào khác, hay một cái vị vua nào khác, hay một cái vị lãnh đạo quốc gia nào khác trong lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, để đạt được cái chuyện đó và được ủng hộ, thì đằng sau nó phải có những cái lợi ích quốc gia và những cái mục tiêu chiến lược mà Tổng thống đang theo đuổi. Và chúng tôi nghĩ là cái dự án Việt Minh hiện tại nó đáp ứng hết tất cả những cái yếu tố đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề nội bộ khác của nước Mỹ đó là toàn bộ 12 thành viên của Hội đồng Học bổng nước ngoài Fulbright FFSB của Mỹ đã nộp đơn từ chức sau các chính sách từ chính phủ Tổng thống Trump. Thì trong thông báo được đăng trên nền tảng Substack, thì FFSB cho hay đó, họ đồng lòng từ chức thay vì ủng hộ các hành động chưa từng có tiền lệ mà họ cho là trái luật, làm tổn hại lợi ích quốc gia và tính toàn vẹn của Hoa Kỳ, cũng như sứ mệnh và nhiệm vụ được Quốc hội Hoa Kỳ giao phó cho chương trình Fulbright gần 80 năm trước. Thì các thành viên hội đồng cho biết là chính quyền đương nhiệm đã chiếm thẩm quyền của hội đồng, từ chối cấp học bổng Fulbright cho một số lượng đáng kể các cá nhân đã được duyệt chọn cho năm học sắp tới. Thì tòa bá đốc sau đó là phản bác tuyên bố của các thành viên này và cho rằng cái tổ chức này đang phản ứng thái quá. Mời luật sư nhận định.
Dĩ nhiên họ phải phản ứng, tại vì chính sách ngoại giao dưới thời hành pháp Trump nó đã thay đổi những cái đường lối cũ vốn đã tồn tại trong suốt 40 năm đến 60 năm qua sau thời chiến tranh thế giới thứ hai. Và những cái chương trình học bổng Fulbright, I mean, gọi là những cái cơ quan về academic độc lập không đảng phái, nhưng mà chúng ta thừa hiểu là bên trong nó là những cái cơ quan để mà phát huy văn hóa và ảnh hưởng quyền lực mềm của nước Mỹ, để mà thí dụ như yểm trợ cho những quốc gia độc tài có những cái nhân vật hay nhóm mà theo khuynh hướng tự do dân chủ, họ có cái tiềm năng, thì chúng ta đầu tư vào việc cấp học bổng cho những người có khuynh hướng lãnh đạo, để mà trong tương lai họ sẽ là lãnh đạo cho những cái sự đổi mới cải cách mà thân với phương Tây, thân với Mỹ, thân với khuynh hướng tự do, thay vì vẫn đi theo cái con đường độc tài hay là cộng sản hay là vân vân mà thuộc cái chủ nghĩa chính trị và không khí chính trị của quốc gia họ. Rồi nó luôn là một cái phương tiện phi quân sự để mà tạo nên bạn bè, tạo nên những thế hệ lãnh đạo tương lai thân thiện và đi sát với quyền lợi nước Mỹ. Tuy nhiên, nếu nó hiệu quả thì vị tổng thống hiện tại nên tiếp tục. Nếu nó không hiệu quả hay nó hiệu quả rất giới hạn so với cái chi phí khổng lồ và những cái tác hại mà nó có thể gây ra, thì vị tổng thống vốn là người sẽ thi hành chính sách ngoại giao của nước Mỹ. Đấy, bộ ngoại giao là do ai bổ nhiệm? Sẽ là do tổng thống bổ nhiệm cho bộ trưởng bộ ngoại giao, vốn sẽ thực hành chính sách ngoại giao. Thì tổng thống có toàn quyền để mà thay đổi những cái phương hướng ngoại giao, cho dù là về quốc phòng, là quyền lực cứng hay là quyền lực mềm, qua ngoại giao và những cái phương hướng bán chính thức khác, như là qua những chương trình cấp học bổng và huấn luyện lãnh đạo tương lai về mặt chính quyền, quản lý công cộng, vân vân. Và dĩ nhiên những người bị ảnh hưởng khi mà họ thấy cái sự thay đổi quá lớn ảnh hưởng ngay đến cái đường lối cũng như cái quyền lợi bên trong của những tập đoàn của họ, thì họ sẽ dùng cái hệ thống tư pháp của nước Mỹ để mà phản ứng, để kiện tụng, vân vân. Đó là một cái quy trình mà chúng tôi nghĩ là đương nhiên chúng ta phải chấp nhận, đó là một cái vế của cuộc chơi. Nhưng mà tổng thống sẽ phải chứng minh đầy đủ là những người này tổng thống có thẩm quyền, và những người này cho dù hoàn cảnh bình thường sẽ không nên bị thay thế đồng loạt như vậy, nhưng mà với bối cảnh hiện tại nên, là bởi vì những người này là được bổ nhiệm trong những cái tính toán về mặt chính trị, tức là bao nhiêu cơ quan của chính quyền Mỹ, từ thuộc cơ cấu chính quyền liên bang cho đến những cơ quan mang màu sắc là phi chính trị, phi đảng phái, thực sự ra đều có thể bị điều khiển bởi những nhân vật rất là đảng phái, do những cái đời tổng thống trước hay những cái nhóm chính quyền liên bang quyền lực ngầm họ bổ nhiệm vào để họ nắm giữ. Và nếu mà tổng thống muốn rút kinh nghiệm từ cái đời hành pháp trước, là cho dù biết cỡ nào nhưng mà xung quanh đều bị cản phá bởi vô số những nhân vật, nhân viên, cả mấy chục ngàn người đều đã được cài cắm trước, thì bây giờ một vị lãnh đạo và những cái người quân sư máu chốt xung quanh ông muốn gia tăng khả năng thành công của nghị trình hành pháp của mình, cho dù là đối nội hay đối ngoại, thì mình phải có nhiều cái sự thay đổi nhân sự trong tất cả mọi cơ quan, trực tiếp hay gián tiếp, để mà qua đó cái xác suất mình điều khiển được cái nghị trình làm việc của mình, nó sẽ có xác suất thành công khách quan cao hơn so với việc mình nói nguyên tắc là đúng nhưng mà khi thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên và trong suốt nhiều tuần lễ trong vòng 4 năm sau đó là đều bị bất tuân, đều bị rò rỉ thông tin, đều bị cản phá và phá hư việc từ bên trong trước khi có bất kỳ một cái tin vui gì để báo cho dân chúng. Cho chúng tôi nghĩ là bài học về đấu tranh chính trị và phải giữ được cái kỷ cương của một người lãnh đạo cũng như cái dàn nhân viên liên bang phải trung thành với sự lãnh đạo của Tổng thống và Tổng tư lệnh tối cao, thì đó là một cái bài học lịch sử và căn bản về mặt chính trị mà chúng tôi nghĩ là hành pháp Trump đang làm một cách ráo riết và kiên quyết và có thể nói là sáng suốt hơn cái nghị trình 8 năm trước khi họ chưa hề có kinh nghiệm và không có đủ lực, không có đủ nhân tài để mà cho dù biết nhưng mà cũng không thể thực hiện được. Còn ngày hôm nay sau 8 năm bị đấu tố thanh trừng, trải qua rất nhiều sự kiện và ngày hôm nay biết rõ nhiều cái sự thật bên trong, thì với cái chính sách rất là mới mẻ của Tổng thống Trump, nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi nhân sự toàn diện và triệt để.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Sandon Phan. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin hẹn luật sư vào chương trình kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thúy, rất hân hạnh được đến với chương trình của quý đài và kính chúc tất cả quý anh chị tại đài cũng như toàn thể quý khán giả một tuần lễ thành công và hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.
Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư.